Các bạn đang lắng nghe podcast Thực hành thai giáo. Mình là mẹ Puka, thạc sĩ tâm lý học.
Mình là Diệu Hằng, huấn luyện viên dinh dưỡng và sức khỏe nội tiết. Xin chào các mẹ đang lắng nghe kênh podcast Thực hành thai giáo. Trong tập hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói về một chủ đề, đó là về chuẩn bị tâm lý trước khi mang thai như thế nào.
Về cái mặt tinh thần, Huyền sẽ nói trước ở cái trường hợp mà mẹ sinh con đầu tiên nhé. Bạn đầu tiên ra đời thì tâm lý của mẹ thì sẽ thường rất là nhiều băn khoăn, lo lắng và hồi hộp. Nhưng mà cái việc mà chuẩn bị mình có một cái sự đón nhận trước thì nó sẽ giảm rất là nhiều những cái triệu chứng khó chịu ở trong thai kỳ. Ví dụ như là lo âu này, stress này, và nặng nhất là trầm cảm. Đó. Thì cơ thể người mẹ sẽ tiết ra rất là nhiều chất adrenaline khi tức giận này, và chất cholamine khi sợ hãi, chất endorphin khi người mẹ hạnh phúc. Và cái điều mà chúng ta mong mỏi ở đây đó là làm sao mà cho cơ thể của người mẹ tiết ra nhiều hormone hạnh phúc nhất có thể, đúng không ạ? Và Huyền và Hằng đang hướng các mẹ là tập trung vào cái giải pháp rất là đơn giản, đó chính là thai giáo. Đó, thai giáo là cái cách mà đơn giản nhất nhưng lại có tác dụng vô cùng to lớn trong việc mà chúng ta có thể giảm các triệu chứng khó chịu, và chúng ta tạo ra sự kết nối giữa mẹ và em bé, tạo ra sự kết nối giữa em bé và các thành viên trong gia đình, và giữa vợ và chồng và các thành viên trong gia đình với nhau.
Bản thân Hằng, đối với lại khi hai lần mang thai của mình á, thì thật ra thì Hằng luôn ở trong một cái tâm thế rằng là đón chờ các em. Cả hai bạn đều đến khi mà Hằng đang rất là mong chờ. Nhưng mà tuy nhiên Hằng thấy rằng là có những mẹ chia sẻ với Hằng rằng là, nhất là khi mà bạn có cái bạn thứ hai á, thì mẹ cũng khá là bị stress, bị căng thẳng rằng bé đầu còn nhỏ quá mà mình đã mang thai bé tiếp theo rồi, hoặc là gia đình kinh tế mình cảm thấy là chưa có ổn định mà bỗng nhiên là mình lại mang thai thêm một bé nữa. Thì có những mẹ là khá là căng đến mức là khóc rất là nhiều ngày luôn á. Thì không biết là các mẹ mình có từng gặp hay là có từng biết những cái câu chuyện nào giống như vậy về cái vật là tâm lý của mình trước khi mang thai không?
Cái trường hợp mà mẹ Hằng nói đến ấy là khi mà mẹ cảm thấy là bất ngờ với cái chuyện mà em bé xuất hiện ngoài cái dự định của mẹ. Vậy thì ở đây là mẹ hãy coi đó, em bé xuất hiện như là một món quà, và đặt mình ở trong tâm thế mình đón nhận món quà đó. Bởi vì ngoài kia có rất là nhiều người muốn nhận món quà đó mà còn khó khăn, đúng không ạ? Mà mình có được món quà đó thì mình hãy đặt mình trong tâm thế mình đón nhận. Và khi mình chuyển hóa được cái tâm thế đó rồi thì tất cả những cái việc phía sau thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và tất nhiên là mình cũng cần phải có những cái kỹ thuật để chúng ta có thể loại bỏ được những cái lo âu, những căng thẳng, stress. Và có lẽ là nếu mà để đi sâu vào các kỹ thuật này thì chắc là Huyền sẽ cần có một cái buổi khác nữa, để chúng ta có thể là đi đến từng kỹ thuật chi tiết cho các mẹ. Hôm nay thì mình sẽ chỉ tập trung vào những cái phần mà để cho mẹ có một cái tâm lý vững vàng trước khi mang bầu. Ngay cả cái việc mà mẹ có em bé ngoài dự kiến của mình thì mẹ cũng sẵn sàng là đầu tiên là phải tạo cho mình cái sự bình tĩnh này. Và cái việc mà một cái kỹ thuật rất là đơn giản thôi là mẹ cũng có thể là thiền hàng ngày để chúng ta có những cái khoảng thời gian tĩnh tâm lại, và chúng ta có thể đưa ra những cái quyết định sáng suốt nhất. Tiếp theo đó là mẹ có thể chia sẻ với người bạn đời của mình về cái kế hoạch tiếp theo mình làm là gì. Nhận được cái sự đồng cảm, để nhận được sự chia sẻ của những người thân của mình. Và đó là cái nguồn động viên rất là lớn trong cái lúc mà mình đang rất là rối bời. Và nữa là mẹ cũng có thể là trao đổi với những người mẹ mà cũng có những cái tình huống xảy ra giống như mình, và các mẹ đấy đã vượt qua như thế nào. Đó là một cái gọi là người đồng đội của mình á, có thể đồng hành cùng mình trong cái quá trình đó này. Rồi trao đổi với cả những người mà có thể hỗ trợ mình trong cái quá trình chúng ta có thể là liên hệ với bác sĩ này, rồi huấn luyện viên dinh dưỡng như mẹ Hằng này, hoặc có thể cần Huyền tư vấn tâm lý thêm này. Đó, thì tất cả những cái nguồn lực xung quanh rất là nhiều và chúng ta cần, thì chúng ta hãy lên tiếng, hoàn toàn là mình có thể làm được. Và khi mà mình có nhu cầu thì vũ trụ cũng sẵn sàng đáp ứng thôi.
Hay quá mẹ Huyền. Như vậy rằng là một cái kỹ thuật mà để mà mình có thể là làm giải tỏa được cái tâm lý của mình khi mà các mẹ có cái sự bất ngờ về sự xuất hiện của em bé, thì trước tiên là chúng ta phải có cái sự tĩnh tâm bằng cách là mình có thể là thiền, mình có thể là viết lách, đúng không mẹ Huyền? Để làm sao để cho cái tâm hồn của mình nó bớt xao động lại, nó bình tĩnh hơn. Và sau đó thì có thể là mình sẽ nghĩ ra được giải pháp, hoặc là một cái mà mình nghĩ rằng là các mẹ cũng đừng ngại ngần mà sử dụng, đó là chính là kêu gọi sự giúp đỡ. Có thể là sự giúp đỡ từ người bạn đời, từ người thân của mình, hay là xa hơn là sự giúp đỡ của bác sĩ hoặc là cộng đồng các mẹ có đang có cùng những cái mối quan tâm giống như mình, cũng từng trải qua những cái vấn đề giống như mình. Thì khi mà mình có cái những cái sự củng cố về mặt tinh thần đó, thì mình sẽ có sức mạnh để mà vượt qua những cái lo lắng, những cái trở ngại của ban đầu khi mà trên hành trình làm mẹ, đúng không ạ?
Đúng rồi. Và thực tế thì Huyền thấy rất là nhiều mẹ khi mà lên các hội nhóm ấy, mà chia sẻ được cái vấn đề của mình ra là: mọi người ơi, em lỡ mang bầu bạn thứ hai khi mà bạn thứ nhất còn quá bé. Thì rất nhiều các mẹ khác cũng từng trải qua như thế, đã vào chia sẻ, đã vào comment. Và cũng có nhiều mẹ khác là sẵn sàng hỗ trợ miễn phí cho mẹ đó nữa. Thì đó là một cái cộng đồng mà mẹ nên tìm hiểu và lựa chọn để có thể là giúp mình có thể là vượt qua những cái tình huống mà ngoài cái mong muốn của mình. Đó, thì rất là nhiều ở các cộng đồng như thế xung quanh thì mẹ có thể tìm hiểu thêm. Cảm thấy cộng đồng nào phù hợp với mình thì mẹ hãy tham gia và sẵn sàng chia sẻ nhé. Và mình thấy còn có một cái trường hợp nữa mà các mẹ cũng cần có một cái sự chuẩn bị, đó là cái việc sinh bạn thứ hai. Không chỉ cần chuẩn bị về tâm lý cho bố, cho mẹ, mà còn cả cho con, nghĩa là cái bạn thứ nhất ấy. Thì không biết là mẹ Hằng đã chuẩn bị cái tâm lý cho bạn thứ nhất như thế nào?
Đây là một cái chủ đề rất là hay, mà trước đây Hằng cũng đã từng được nghe một mẹ cũng là hiện là huấn luyện viên, thì mẹ có chia sẻ về cái việc chuẩn bị tinh thần cho bạn thứ hai, cho bạn đầu tiên, gọi là có hai cái cách gọi á. Thứ nhất là gọi là tránh để bị tổn thương con đầu lòng á, thì đó là một cái luận điểm mà Hằng cũng đã được tiếp cận vào cái thời điểm mà Hằng mang bạn thứ hai. Thì thật sự ra thì Hằng không có sự chuẩn bị nhiều về mặt tâm lý cho bạn đầu tiên, để mà bạn có em. Và Hằng luôn luôn là cảm thấy là day dứt về cái chuyện đó, rằng là mình đã bởi vì là Hằng đã có cái bạn thứ hai, mặc dù là mình chuẩn bị để có bạn thứ hai, nhưng mà mình lại không có nghĩ đến cảm xúc của bạn đầu tiên, và mình chỉ nghĩ đơn giản rằng là có em thêm thì vui thôi đó. Và mình không lường trước được rằng là con sẽ có những cái phản ứng tiêu cực, mặc dù lúc đó bạn ấy cũng đã 4 tuổi rưỡi rồi, 5 tuổi rồi, nhưng mà bình thường á thì bạn ấy không có bám mẹ, rất là độc lập. Nhưng khi mà mình có bầu có em bé thì bạn ấy lại bỏ hết những cái sự độc lập của bạn ấy đi để bạn ấy bám mẹ nhiều hơn, muốn mẹ dành thời gian cho mình nhiều hơn. Thì Hằng nghĩ rằng là cái đó rất là quan trọng đối với các mẹ trong cái việc là chuẩn bị tâm lý cho bạn lớn, rằng cái nhưng mà chuẩn bị tâm lý cho mẹ để mẹ hiểu rằng là những cái hành vi, những cái phản ứng của bạn là một cái phản ứng chính đáng. Cái thời điểm đó thì Hằng không biết những cái điều đó, nên là giữa Hằng và bạn lớn có rất là nhiều cái tổn thương mà hiện tại là Hằng đang vẫn ở trong cái quá trình là chữa lành cả hai mẹ con.
Đó, và Huyền nghĩ rằng là cũng có khá là nhiều mẹ giống như mẹ Hằng đấy, chứ không phải một mình mẹ Hằng đâu. Thì Huyền cũng có nhận được rất là nhiều chia sẻ của các mẹ là khi mà có em bé thứ hai xuất hiện trong bụng thì mẹ lại 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 tập trung quá nhiều vào em bé nhỏ đó, vì nghĩ rằng là em bé hơn thì cần phải chăm sóc nhiều hơn, và đôi khi là mình vô tình tạo ra những cái khoảng cách và tạo những cái sự tổn thương cho bạn lớn. Và thường thì các bạn ấy sẽ xuất hiện là cảm giác là ồ, mẹ không còn yêu mình như trước nữa, và mẹ còn còn bị những người xung quanh hay nói một từ đó là à ra rìa rồi. Khi có em bé lớn thì thường là mọi người xung quanh hay nói là chị lớn ra rìa rồi rồi anh lớn ra rìa rồi, và cái câu nói đó với Huyền đó là một cái câu nói mà rất là tàn nhẫn đó. Bởi vì là tự dưng là nó gạt cái sự hiện diện của cái bạn lớn trong 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 cái cuộc cuộc sống của gia đình, và bạn ấy thì nghe người lớn nói như vậy ấy, thì bạn ấy hiểu như vậy luôn, chứ bạn ấy không có sự chọn lọc như người lớn mình. Đó, nghĩ rằng là tất cả mọi người đều nói là mình ra rìa rồi, mình không được quan tâm nữa. Đó, thì cái việc này là cái việc mà mẹ cần phải có cả cái sự chuẩn bị, trao đổi với tất cả những cái người thân của mình xung quanh ấy, là không được nói câu đó, không được nói câu đó trước mặt con. Nhất là bạn lớn nó không được để cho bạn ấy nghe những cái câu đó. Tất nhiên là mình không thể nào mà mình nói đến 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 tất cả mọi người từ A đến Z được, nhưng mà mình nên có sự trao đổi thảo luận với những người mà trong phạm vi mà mình có thể thông báo được là bây giờ là mình sắp có bạn thứ hai rồi, thì mọi người sẽ tránh không ai nói câu đó với bạn lớn đó, và luôn luôn có một cái sự tạo ra kết nối giữa 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 bạn lớn và bạn bé ở trong bụng. Và mình nghĩ rằng cái cách đơn giản nhất ấy, đó là hàng ngày mình cứ để cho hai chị em trò chuyện với nhau, cũng giống như là mình đó cũng là một cách thay giáo đó, nghĩa là mình tạo sự kết nối từ trong bụng giữa chị với em, giữa anh với em luôn. Nghĩa là mẹ đọc truyện cho con đúng không ạ? Thì bây giờ sẽ chuyển chị đọc truyện cho em. Đó là
À,
chị
hay
đã biết đọc
quá.
rồi. Đó. Hoặc là
Hay quá mẹ.
kể cả chị chưa biết đọc nhá, thì chị cũng có thể là mở mở cái quyển truyện tranh đó ra, chị giới thiệu cho em là hôm nay chị sẽ cho em xem hình ảnh bông hoa này, bông hoa kia này, hay là em có biết đây là con gì không? Nghĩa là nói chuyện với em một cách như là em đang hiện hữu vậy. Đó, thì đó cũng là một cách thay giáo giữa các thành viên trong gia đình với nhau, và tạo ra cái sự kết giữa em bé trong bụng với cả anh chị lớn. Và bên cạnh nữa thì mẹ cũng có thể làm một việc rất là đơn giản, đó là mỗi lần đi siêu âm ấy thì cho cả anh chị lớn đi cùng.
Đúng rồi, Hằng cũng có làm như thế. Nghĩa là bạn rất là háo hức khi mà được đi gặp em á. Gọi là hôm nay mình đi gặp em, cho nên là bạn rất là
Và bạn ấy cũng rất là thích thú khi mà nhìn cái màn hình siêu âm ấy.
Đúng
Khi
rồi,
mà
đúng
thấy
rồi.
ở trên đó là một hình ảnh em bé mà bạn ấy còn không hiểu được đó là hình gì.
Đúng rồi, đúng rồi.
Chị chỉ biết là đấy, em bé đấy, em bé đấy, em bé đang đạp đấy, em bé đang vẫy tay đấy. Thì đôi khi là mình cũng có thể mô tả là em bé đang thể hiện là tình tình yêu thương với con ấy, đang vẫy tay chào con đấy. Đó. Để tạo ra cho anh chị lớn một cái sự kết nối vô hình từ khi chuyển trong bụng và coi như là em đang hiện hữu rồi, hay là khi mà bố mẹ chuẩn bị những cái đồ đạc để chuẩn bị chào đón em bé thì cũng luôn luôn là mời anh chị lớn vào để chúng ta cùng sắp xếp này, cùng gặp quần áo cho em này, và giới thiệu các món đồ để sắp tới thì có thể là cho em chơi này đó. Với thảo luận với con là con sẽ dành tặng cho em những món đồ chơi nào sau này này. Nghĩa là luôn luôn hàng ngày mình gọi là đưa cái hình ảnh em bé vào trong đầu của anh chị lớn dần dần coi như là một cái thành viên đã xuất hiện rồi, thì mình nghĩ rằng là con sẽ có được một cái tình cảm xuất phát ngay từ khi mà em bé chưa ra đời, và nó cũng hạn chế được những cái biểu hiện của cái sự ghen tị sau này. Các bạn sẽ rất là ghen tị khi mà mẹ dành tình cảm cho con, cho bạn bé nhiều hơn. Và cái đấy thì cũng lại phải một cái chủ đề khác nữa để mình nói, mình có thể chia sẻ sâu hơn về cái vấn đề là làm sao để giảm được cái sự tổn thương, giảm được cái sự cái cảm xúc mà khi mà em bé được ba mẹ dành thời gian nhiều hơn, thì cái điều mình cũng cần phải trao đổi với anh chị lớn khá là nhiều để các bạn ấy có một cái sự chuẩn bị trước.
Đúng rồi, như vậy thì Hằng thấy rằng là đúng là mình cần phải chuẩn bị tinh thần cho bạn đầu rất là nhiều. Tuy nhiên rằng là cái tâm thế, cái tâm trạng của bố mẹ mới chính là cái quyết định về cái hành xử của cái bé đầu như thế nào. Bởi vì Hằng thấy rằng là rõ ràng rằng trong cái thai kỳ của bạn thứ hai á, thì Hằng mệt mỏi hơn do mình lớn tuổi hơn nè, rồi có thể là do là mình thiếu những cái dưỡng chất từ đầu thai kỳ, do là mình có bạn mà mình không có chuẩn bị, thì nó cũng khiến cho thai kỳ của mình nó mệt mỏi hơn và mình cáu gắt với bạn lớn nhiều hơn và mình ít có bình tĩnh. Thì Hằng thấy rằng là như những gì mà được Huyền chia sẻ với các mẹ, thì mình thấy rằng là cái việc mà bố mẹ khỏe mạnh, có sức khỏe thì mình cũng sẽ bình tĩnh hơn, mình có thể là bình thản đón nhận những cái phản ứng khó chịu của bạn lớn một cách dễ dàng hơn, rồi mình có cái khả năng để mà mình có thể là giải thích hay là mình yêu thương bạn nhiều hơn. Đấy,
tức là mình có sự chuẩn bị trước tất cả những cái tình huống mà
đúng rồi
không muốn có thể xảy ra.
Đúng rồi, và một cái mà Hằng thấy đó là về cái thể chất của bố mẹ nó cũng sẽ quyết định được cái chuyện rằng là bố mẹ có đủ bình tĩnh, có đủ cái sự minh mẫn để mà ứng phó với tất cả những cái tình huống mà xảy ra trong gia đình của mình hay không vào cái thời điểm đó. Đặc biệt là những cái thời điểm mà các bạn lớn đó thì lại ở trong cái giai đoạn khủng hoảng của cái tuổi bạn ấy đang phát triển á. Đó, thì có thể là những cái cơn gọi là những cơn tantrum của các bạn nó sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng mà nếu mà bố mẹ mệt mỏi và không có nhiều thời gian để quan tâm á, thì nó có sẽ trở thành những cái vấn đề nghiêm trọng, đúng không?
Và mẹ Hằng nói đến sự xuất hiện của bố thì Việt nghĩ là cũng nên nhấn mạnh một chút là mẹ cũng cần trao đổi trước với bố về tất cả những gì nằm trong kế hoạch mà khi mà chúng ta chuẩn bị mang bầu. Nghĩa là đôi khi là nếu như không có cái kế hoạch và không trao đổi trước, các ông bố sẽ cũng bị sốc đó. Bởi vì là đặc biệt là có thể là lần đầu hay là lần thứ hai thì đều nó sẽ có những cái cảm xúc khác nhau. Ví dụ như là mẹ cần trao đổi với bố rằng là trong thời gian tới này mẹ mang bầu thì chắc hẳn là mẹ sẽ có những cái lúc bị nhạy cảm quá mức này, rồi đôi khi là hay tức giận vô cớ này, thì đó là do là nội tiết của mẹ thay đổi, hormone thay đổi nên là mẹ mong nhận được sự thông cảm của bố, tức là mình nói trước với bố như vậy đó. Để đến lúc xảy ra cái chuyện đó thì bố cũng sẵn sàng đón nhận và bố thông cảm cho mẹ đó. Hoặc là khi mà mẹ mang bầu thì mẹ sẽ không làm được nhiều việc nhà này, mẹ không thể bê nặng được này, Mọi hôm mẹ có thể là phơi quần áo, mẹ bê lên trên tầng. Thế nhưng mà khi mà trong thời kỳ mang thai thì bác sĩ nói rằng là không nên làm những cái việc đó vì nó sẽ ảnh hưởng đến 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 em bé. Đó, thế thì mẹ bố có thể là giúp mẹ những việc nhà như vậy được không? Đó, nghĩa là mẹ mẹ vạch ra một cái kế hoạch và mẹ trao đổi cái kế hoạch đó với bố để bố sẵn sàng cho cái việc là hỗ trợ mẹ trong cái quá trình đó như thế nào. Thì mình nghĩ rằng sẽ giảm giảm những cái sự gọi là hoang mang hay băn khoăn khi mà thai kỳ diễn ra, và bố cũng không bị bất ngờ khi mà tự dưng là mình phải làm thêm rất là nhiều thứ này, xong mình lại phải đón nhận những cảm xúc đôi khi là ngoài mong muốn của mẹ. Thì mình nghĩ là việc trao đổi để chuẩn bị tâm lý với bố và cả những người thân trong gia đình nữa thì cũng là một rất là quan trọng để sẵn sàng mọi người có thể hỗ trợ mẹ bất cứ lúc nào.
Mẹ Huyền nói thì Hằng mới thấy đó các mẹ. Đôi khi chúng ta sợ trong cái việc là phải trao đổi với người khác, vì mình nghĩ rằng là đó là những cái trách nhiệm của mình và mình đã thực hiện nó từ xưa đến nay, và bây giờ thì mình lại có cái sự mệt mỏi này, mình lại cần được giúp đỡ thì mình lại không có dám nói ra. Nhưng mà Hằng nghĩ rằng là như mẹ Huyền cũng nói đó, thì em bé đến với mình là một món quà, và tất cả mọi người thì sẽ đều cảm thấy vui mừng khi mà đón chào em, và mọi người cũng đều mong muốn rằng là mẹ và em sẽ đều khỏe khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Cho nên là các mẹ à, chúng ta đừng ngại ngần nói lên những cái suy nghĩ của mình, đừng nói lên những cái cảm xúc của mình khi mình mang thai như thế nào, mình đã có những cái mệt mỏi ra sao, hoặc là mình đã có những cái sự chuyển đổi cảm xúc như thế nào mà mình không thể hiểu được chẳng hạn, thì mình cũng cứ trao đổi với cái người mà mình cảm thấy tin tưởng, để mình có được cái sự bình yên ở trong lòng và mình có được một cái tâm trí nó khỏe mạnh. Như vậy thì em bé ở trong bụng cũng rất là bình yên, và ngay cả bạn đầu của mình, em bé bên cạnh của mình cũng cảm nhận được cái sự bình yên của mẹ, sẽ không có những cái xao động hoặc là những cái rối loạn nhất định. Thì Hằng nghĩ rằng là tâm lý đó nó rất là quan trọng các mẹ ha.
Thôi, và mình nghĩ rằng là hôm nay chúng ta đã có được những câu chuyện về tâm lý của các mẹ bầu, hay là những cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm nhiều hơn về cả tâm lý của người mẹ, cả tâm lý của người chồng nữa, và cả tâm lý của bạn nhỏ, bạn lớn nhà mình nữa. Đó, thì tất cả những vấn đề đó thì chúng ta đều cần phải lưu tâm hơn các mẹ nhé. Có lẽ là buổi tập podcast của chúng ta hôm nay sẽ tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các ba mẹ nha.
Chào mẹ ạ.